SBS Việt ngữ.
Dạ, cảm ơn chị Thanh Vy và thưa chị, vào ngày 8 tháng 10 2018 thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp bất thường, họ đề rõ như vậy. Và các đại biểu Hội đồng Nhân dân đã đồng ý 100% xây dựng nhà hát giao hưởng vũ kịch của thành phố tại Thủ Thiêm với tổng mức đầu tư là 1.508 tỷ đồng. Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định, trích dẫn, nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm rất quan trọng cho sự phát triển nâng cao đời sống của người dân. Đây là dự án mang tầm vóc thế kỷ được người dân thành phố chờ đợi từ lâu. Đó là trích dẫn của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Còn ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết là dự án có kinh phí 1.508 tỷ đồng lấy nguồn thu bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn, quận Nhất để xây dựng nhà hát. Và nhà hát này có quy mô 1.700 chỗ ngồi, gồm 2 khán phòng lớn và nhỏ và thời gian thực hiện là trong 4 năm, từ năm 2018 đến năm 2022. Do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Sở Văn hóa Thể thao thành phố chịu trách nhiệm. Và ông Lê Thanh Liêm cũng nói rằng là Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị văn minh, hiện đại, là đầu mối giao lưu, kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật, cần có một công trình văn hóa xứng tầm. Thảo luận tại hội nghị này thì nhạc trưởng Trần Vương Thạch, giám đốc nhà hát giao hưởng vũ kịch, nói nhà hát là điều kiện tiên quyết để xây dựng môi trường văn hóa và thiết chế văn hóa thành phố, để thu hút các đoàn văn hóa nghệ thuật lớn trên thế giới. Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ cải lương Nguyễn Ngọc Quế Trân, con gái của cố nghệ sĩ Thanh Tòng, cũng bày tỏ sự vui mừng với dự án và chờ mong có nơi xứng tầm để thỏa mãn sự sáng tạo, cống hiến của nghệ sĩ. Là đó là diễn biến cuộc họp bất thường vừa rồi tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Như chị vừa trình bày, thì đây là cuộc họp bất thường để thông qua dự án nhà hát. Như vậy thì có điều gì bất thường trong cuộc họp bất thường này không thưa chị?
Thưa chị, cái cuộc họp bất thường này bởi vì nó nằm ngoài cái kế hoạch thường kỳ của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì mới cách đây 3 tháng, trong 3 ngày, ngày 4, ngày 5, ngày 6 tháng 7, hội nghị lần thứ 17 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, họ cũng đánh giá rằng là kế hoạch họ đề ra đó cho năm 2016-2020 thì có nhiều chương trình khó hoàn thành. Và những chương trình này đều xem là cấp bách, cần thiết, quan trọng để duy trì hoạt động tăng trưởng kinh tế và bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân. 7 chương trình này bao gồm: thứ nhất là nâng cao chất lượng nguồn năng lực, thứ hai cải cách hành chính, thứ ba nâng cao chất lượng tăng trưởng năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, thứ tư là giảm tắc nghẽn giao thông, giảm tai nạn giao thông, thứ năm giảm ngập nước, thứ sáu giảm ô nhiễm môi trường, và thứ bảy là chỉnh trang phát triển đô thị như là di dời nhà trên ven rạch. Và đến khả năng cuối nhiệm kỳ năm 2020 á, cũng chỉ đạt đến 20% thôi. Cộng với việc cải tạo chung cư cũ, xây dựng mới thay thế thì cho đến năm nay, tức là 2018, chỉ mới hoàn thành 24% chỉ tiêu. Thì như vậy là trong 7 cái chương trình mà cái cuộc hội nghị vào hồi tháng 7 á, không có cái nào nói đến cái chuyện nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm cả. Vì thế cho nên là trong cái tháng 10 này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã có cuộc họp bất thường để thông qua, và thông qua 100% là phải xây dựng nhà hát, phải xây dựng ngay lập tức và phải trong 4 năm phải hoàn thành. Thì đó là một cái sự bất thường, cái cuộc họp bất thường để thông qua một cái điều rất là bất thường thưa chị. Thêm vào đó, với cái số vốn đó mà 1.500 tỷ á, cho một cái quy mô nhà hát 1.700 chỗ so với cái nhà hát ở xây ở Cam Ranh để phục vụ cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới á, thì tính ra cái nó hội đủ các điều kiện của quốc tế để bảo đảm cái việc mà phát hình trực tiếp. Thì tính ra đó, cái nhà hát đó đó, ở ngoài Nha Trang đó, nó chỉ có 320 mấy tỷ thôi. Và tính ra mỗi cái ghế của nhà hát chỉ có 23 triệu. Trong khi tính ra cái nhà hát giao hưởng vũ kịch này đội giá lên đến 320 mấy triệu. 320 mấy triệu chỉ cho một chiếc ghế trong nhà hát. Cho rằng cái thời gian nó trượt giá đi, nhưng mà có con số này nó quá lớn, quá nhiều. Đó là một cái chuyện về mặt con số, chỉ là tính con số thôi. Rồi quay đến cái việc mà là nó có thực sự đáp ứng nhu cầu mong mỏi của người dân hay không thì hãy nghe chính người dân trả lời.
Bà Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải thích việc dựng nhà hát là vì nhân dân. Còn Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm thì nói lý do xây nhà hát giao hưởng là nguyên văn thật sự cần bách và cấp thiết. Thế thì phản ứng của người dân thành phố về vấn đề này là như thế nào thưa chị?
Dạ thưa, để trả lời câu hỏi của chị Mo, xin mời chị nghe cái đoạn clip này do chính người dân Thủ Thiêm đưa lên ngay sau khi có cái quyết định mà xây dựng nhà hát giao hưởng vũ kịch 1.500 tỷ tại Thủ Thiêm.
Dân quan trường thịnh và Thủ Thiêm nằm ngoài ranh quy hoạch, thu hồi trái pháp luật, yêu cầu các vị thủ tướng và tổng bí thư và thanh tra chính phủ sớm giải quyết cho dân quan trường thịnh và Thủ Thiêm nằm ngoài ranh quy hoạch, thu hồi đất trái pháp luật để làm khổ nhân dân, cất nhà hát trên xác người, bao nhiêu sự đau thương mất mát của bà con chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không có nhà cửa để ở, mà các vị lãnh đạo đương thời cất nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ để cho dân quan chúng tôi đau thương ngày hôm qua ngày... Cái đó là cất nhà hát giao hưởng, là cất trên xác người, cất trên cái sự đau khổ của người dân quan.
Cái lời của người dân mất đất trong clip này trả lời câu nói của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Cho nên ta nói rằng cái lời bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói thì người ta mới nhớ lại cái cuộc họp với nhân dân Thủ Thiêm vào hồi tháng 5 2018 là người dân đã yêu cầu bà từ chức vì đã không giải quyết được các kiến nghị. Thì lúc đó bà cũng đã chảy nước mắt, bà khóc rằng là bà sẽ làm hết sức để mà giải quyết những cái kiến nghị của người dân. Thì đây là cái câu trả lời của bà, cái cách mà không chỉ bà Quyết Tâm mà cả hội đồng, cái chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh giải quyết vội vã thông qua cho xây dựng nhà hát giao hưởng trên phần đất mà còn rất là nhiều oan khiên trong suốt 20 năm qua của người dân Thủ Thiêm. Người ta nói rằng là trong khi rõ ràng thành phố mưa xuống một cái là ngập lụt, bao nhiêu tiền đổ ra không giải quyết được cái chuyện ngập lụt nước vào trong nhà dân, đem theo bao nhiêu bệnh tật. Bệnh viện hiện nay quá tải, tất cả các bệnh viện thành phố đều xuống cấp và quá tải. Bệnh nhân 2 người, 3 người nằm trên một giường. Ở dưới gầm giường cũng có người ngồi và nằm tràn qua hành lang, đến nỗi mà y tá bác sĩ phải ra ngoài hành lang để mà thăm khám bệnh. Tất cả những cái đó đều được báo chí trong nước, đều được truyền thông đưa lên. Thế nhưng mà tất cả những điều này đã bị bỏ qua. Quay lại cái chuyện mà nói như ông giám đốc nhà hát giao hưởng vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, Trần Vương Thạch, rằng là cần phải có một nhà hát xứng tầm với tầm vóc của thành phố. Thế thì người ta phân tích rằng là cái nhu cầu hưởng thụ cũng như trình độ hưởng thụ nghệ thuật của quần chúng đến đâu, có đủ hưởng thụ cái nhạc giao hưởng hay không, trong khi nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đã xây ra cũng mấy chục tỷ, có cao từ 66 tỷ đội vốn lên 130 tỷ. Một tháng chỉ đỏ đèn một lần mà cũng không đủ khách xem và không đạt được cái yêu cầu kỹ thuật cho một cái nhà hát. Cái thứ hai, nói đến tài năng của giới biểu diễn, quản lý biểu diễn nghệ thuật ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ vẫn có mỗi tháng một lần nhà hát giao hưởng vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn tại nhà hát thành phố, và tôi cũng đã về và tham dự ở đó. Tuy nhiên cái số lượng khán giả không đủ lắp đến tầng dưới, chứ đừng có nói đến tầng trên của khán phòng nhà hát thành phố. Mà thành phố thì không có bao nhiêu chỗ ngồi hết á, nó nhỏ lắm, mà mỗi tháng một lần còn không có khách. Thì cái việc mà ông giám đốc nhà hát giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh Trần Vương Thạch nói rằng là một cái cầu nối, thì cái này thì rõ ràng là cái câu trả lời từ chính những cái người tham dự, từ chính cái sức hút của nhà hát giao hưởng thành phố Hồ Chí Minh với khán giả của thành phố, cũng như là với tất cả những cái khách du lịch, những cái người, những quan chức ngoại giao tại thành phố tham dự vào những buổi diễn mỗi tháng một lần đó, và quay lại cái cuộc họp bất thường để cho ra cho bằng được cái nhà hát Thủ Thiêm. Thì nói như Facebooker Lâm Đồng Vũ nói rằng là ông chưa từng bao giờ thấy chính quyền Việt Nam họp khẩn cấp khi mà Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào thềm lục địa nước ta. Cũng chưa bao giờ thấy bất một ủy ban nhân dân nào họp khẩn cấp khi tàu của ngư dân bị tàu lạ đâm chìm và bắn và cướp ngư cụ ở ngoài khơi hết lần này đến lần khác. Cũng chưa bao giờ thấy họp khẩn cấp khi mà toàn bộ hệ thống điều khiển không lưu của sân bay Tân Sơn Nhất bị mất kiểm soát. Cũng chưa bao giờ thấy họp khẩn cấp khi mà báo chí đưa tin máy bay của Trung Quốc bay vào không phận Việt Nam và không xin phép. Cũng chưa bao giờ thấy họp khẩn cấp để tìm ra bất cứ một giải pháp nào cho những cái tình huống xảy ra hàng ngày về tai nạn giao thông, về ngập lụt cho nhân dân. Thế nhưng họ có cuộc họp khẩn cấp để thông qua cái nhà hát 1.500 tỷ. Một cuộc họp chỉ diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ và tất cả được hân hoan thông báo rằng là 100% đồng thuận. Còn nhà báo kỳ cựu Ngọc Vinh của báo Tuổi Trẻ chia sẻ trong bài 20 năm nước mắt Thủ Thiêm, ông nói rằng vào năm 2010, khi đang làm trưởng ban thời sự xã hội của báo Tuổi Trẻ, thì ông có chỉ đạo cho phóng viên phụ trách nhà đất tìm hiểu về vấn đề đất đai Thủ Thiêm. Và một tuần sau, cậu phóng viên với 11 năm tuổi nghề nói rằng, thưa anh, không làm được đâu. Vì có làm báo cũng không dám đăng, nếu đăng cũng không đi đến đâu, vì đất ở đó đại gia đình anh hai đã thâu tóm hết rồi. Anh hai là từ mà trong giới báo chí cũng như giới chính quyền, chỉ Lê Thanh Hải lúc đó là bí thư thành phố Hồ Chí Minh, cũng nhà báo Ngọc Vinh này chia sẻ là suốt 20 năm qua, người dân Thủ Thiêm đã mất rất là nhiều, mất từ tài sản, vật chất và tinh thần, mất những tháng năm hạnh phúc của đời người, mất niềm tin, mất rất nhiều nước mắt. Thế nhưng bất kể cái nỗi đau khổ của người dân thì chính quyền vẫn nhất quyết cho xây nhà hát giao hưởng vũ kịch. Thì Ngọc xin dùng lại cái lời của người dân mất đất Thủ Thiêm, thưa chị.
Cất nhà hát trên xác người, bao nhiêu sự đau thương, mất mát của bà con chúng tôi. Bây giờ chúng tôi không có nhà cửa để ở, mà các vị lãnh đạo đương thời cất nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ để cho dân quan chúng tôi đau thương. Ngày hôm qua ngày...
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.